Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay chủ nhật 30 tháng 6 2013, tại thiền viện Vạn Hạnh, pháp thoại thiền chúng tôi xin chia sẻ ngày hôm nay có tựa đề là sơ lược sự hình thành và phát triển của thiền định Phật giáo. Kính thưa toàn thể quý vị, trong Phật giáo thì pháp môn thiền định có một cái vị trí rất là đặc biệt. Có thể nói chính cái pháp môn này nó quyết định cái sự tồn tại của cái tôn giáo này. Và vì vậy cho nên khi chúng ta đến đây để học cái phương pháp này, chúng ta cũng cần nên biết là cái bối cảnh hay là cái lịch sử hình thành và phát triển của cái pháp môn này. Thì như chúng ta biết, Đức Phật Thích Ca thì Ngài ra đời tại Ấn Độ vào năm 623 trước Công Nguyên, hiện diện trên cái hành tinh này trong vòng 80 năm và mất năm 543 trước Công Nguyên. Và có thể nói Ngài là một cái con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng là người có thể nói là đầu tiên của nhân loại đã khám phá ra một cái định luật và tự mình trải nghiệm được một cái trạng thái gọi là giải thoát. Và chính cái trạng thái giải thoát siêu việt, cái nhận thức này, sau đó là Ngài suốt 45 năm còn lại còn của mình thì Ngài một hướng, đó là trong tất cả những lời dạy của mình là Ngài nhằm giúp cho chúng ta đạt được đến cái mục tiêu, đó là sự an lạc hay là diệt khổ, không còn khổ đau, phiền não. Thế nhưng muốn đạt được cái mục tiêu này, còn gọi là niết bàn hay là cực lạc này, thì hành giả không thể nào không đi qua một cái pháp môn gọi là thiền định. Và như chúng ta biết, trong cái lộ trình giải thoát, tu tập thì đầu tiên là giới luật, như là một cái giai đoạn chuẩn bị cho cái bước kế tiếp. Giai đoạn thứ hai đó chính là thiền định, là nhằm giúp cho cái tâm của mình nó được định tĩnh, không còn cả cái vọng tưởng. Vì chính cả cái vọng tưởng nó làm rối loạn tâm trí, làm cho cơ thể bị giảm sức đề kháng và tinh thần rối loạn. Chắc chắn đó nó sẽ nằm trong sự chi phối của cái gọi là vô minh. Và một khi thiền định được tốt đẹp thì cơ thể của chúng ta hay là tâm trí của chúng ta sẽ phát triển ra cái gọi là trí tuệ. Và chính cái trí tuệ này là một cái sắc thái đặc biệt của cái tôn giáo này. Vì như chúng ta biết về sau này thì tôn giáo này được xem như là một tôn giáo ngoài niềm tin ra thì còn có cái gọi là về khoa học hay là một cái hệ thống là tư tưởng. Và chính cái trí tuệ này là một cái công cụ vững chắc để nhằm giúp cho hành giả đạt đến cái mục tiêu rốt ráo, đó là giải thoát, và giải thoát là tri kiến. Và chúng ta để có thể biết được cái vị trí thiền định này như thế nào trong cái tôn giáo này thì chúng ta thử lần lại cái cuộc đời của Đức Phật. Thì như chúng ta biết rằng trong khi đi tìm chân lý thì sau một thời gian là 6 năm ròng rã, cuối cùng Ngài trong suốt 7 tuần lễ là 49 ngày đêm thiền định. Và trong thời gian thiền định đó thì cái đêm cuối cùng thứ 49 thì Ngài chứng được một cái gọi là định luật hay là cái lý duyên khởi mà chúng ta hiểu nôm na hiện nay là nhân quả, lý nhân quả. Và trong cái định lý duyên khởi này, Đức Phật nói do cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, cái này không có, cái kia không có. Và sau khi trải nghiệm cái định lý duyên khởi này thì ngay sau đó Ngài chứng ngộ được một cái trạng thái mà chúng ta biết đó là Niết Bàn, là một cái trạng thái tâm không còn cả cái vọng tưởng của phiền não tham sân si nữa. Và như chúng ta biết, ngay vừa khi chứng ngộ được cái trạng thái mà trước đó Ngài chưa từng kinh nghiệm được, và một cái niềm vui lẫn một cái niềm lo lắng khởi lên trong tâm của Ngài. Vui là tại vì là Ngài khám phá ra được một cái định luật từ ngàn xưa, và chính cái sự khám phá này đã làm thỏa mãn được cái sự tìm cầu chân lý của Ngài. Mà trước đó Ngài đã từng đi theo học với những cái tôn giáo khác hay là những cái vị đạo sư khác, nhưng mà không được thỏa mãn. Những cái giáo pháp của những vị giáo sư, những vị đạo sư trước đó đã không làm Ngài thỏa mãn, cho đến khi Ngài từ bản thân mình, Ngài chứng ngộ được cái trạng thái Niết Bàn này. Ngài rất vui, nhưng mà ngay sau đó Ngài rất là buồn, và thậm chí Ngài muốn là nhập diệt, tất nhiên muốn nhập Niết Bàn liền. Là tại vì cái trạng thái mà Ngài chứng ngộ đó thì Ngài thấy rằng ôi khó quá, con người làm sao có thể kinh nghiệm được cái trạng thái này. Ngài cảm thấy tuyệt vọng trong một giây phút, vì cái trạng thái mà Ngài chứng ngộ Niết Bàn này á, như chúng ta biết rằng Đức Phật là một người có một cái quá trình kiến thức thật là tuyệt vời về thế gian là trước đó. Vì Ngài là một hoàng thái tử, Ngài được học hỏi tất cả những cái môn học, từ những cái môn học về thiên văn địa lý, rồi các môn khoa học khác, cho đến là binh lược, là võ thuật, là Ngài rất là giỏi. Nhưng mà với một cái kiến thức thế gian phong phú như vậy thì Ngài thấy rằng kiến thức này cũng không chạm được đến cái trạng thái tâm giải thoát của mình. Là vì vậy cho nên là Ngài buồn lắm. Ngài tuyệt vọng. Vì cái này mà mang ra giảng cho chúng sinh thì chắc lẽ khó có người là đạt được. Thế nhưng ngay sau đó, một cái vị thiên cảm nhận được cái suy nghĩ của Ngài nên mới hiện ra, mới hiện ra trước mặt Ngài và bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ví như trong cái hồ sen có những bông sen đang ở trong bùn, nhưng có những bông sen đang ở trong nước, nhưng mà rồi có những bông sen nó ngoi lên khỏi mặt nước và nở hoa thơm ngát. Cũng thế, trong cái thế gian này có thể có nhiều người không thể hiểu lời Thế Tôn giảng, nhưng mà cũng có thể có một số nào đó có thể hiểu lời Thế Tôn giảng. Với cái lời khích lệ như vậy thì sau đó Đức Phật đã bắt đầu đi tuyên thuyết, và trong suốt 45 năm của mình, những cái lời giảng của Ngài mà chúng ta thường hiểu nôm na đó là 84.000 pháp môn, hay là 84.000 lời dạy, hay là 84.000 cái buổi nói chuyện, để nhằm cái gì? Để nhằm giúp cho chúng sinh cũng đạt được cái trạng thái như chính Ngài, là đạt được cái trạng thái giác ngộ giải thoát, hay là chứng ngộ được cái trạng thái niết bàn. Và như vậy thì để chúng ta sẽ thấy là cái gì? Thì chúng ta thấy rằng trước tiên là Đức Phật nhờ cái trạng thái thiền định này mà chứng ngộ được. Thì sau đó trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, thì chúng ta thấy rằng trong những lời giảng của Ngài thì đều xoáy về hay là hướng cái sự tu tập vào cái mục đích là phải thiền định. Chẳng hạn như trong cái bài kinh Căn Bản Pháp Môn số 1 của Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật có nói rằng có 4 hàng người trên cái cuộc đời này. Hàng người thứ nhất là phàm phu, hàng người thứ hai là hữu học, hàng người thứ ba là A-la-hán, và hàng người thứ tư là Phật. Thì hàng người đầu là phàm phu, là cái hàng người mà phải nói họ không biết trong cuộc đời này có những bậc chân nhân, bậc thánh, và vì vậy cho nên cái nhận thức của họ là nhận thức mà Đức Phật gán cho một cái từ gọi là tượng tri, hay là Sanjanati tiếng Pali. Tượng tri là một cái biết do duyên sinh, do sáu giác quan tiếp xúc và sáu đối tượng để mà tạo ra cái tiến trình là nhận thức. Và rồi thì có những hàng người tu tập gọi là hữu học, thì cái hàng người này là họ có một cái trình độ nhận thức là khác trước. Đó là gì? Đó là gọi là thẳng tri, Abhijanati. Abhi có nghĩa là vượt lên, Janati là biết. Đây là một cái biết do cái gì? Cái biết này chính là do thiền định. Do thiền định mà cái nhận thức của một vị phàm phu được thay đổi. Và rồi trong quá trình tu tập thì những người hữu học này họ sẽ đạt những cái giai đoạn là cao hơn, đó là A-la-hán và Phật. Thì những giai đoạn này cũng đặt nền tảng trên thiền định, nhưng mà trí tuệ đi sâu hơn. Có thể nói rằng trong bốn hàng người này, hàng người đầu là phàm phu, là họ không biết thiền định là gì, dù cho đó họ là những nhà khoa học, nhưng mà họ không có trí tuệ. Nhưng mà từ cái hàng hữu học cho đến Phật, ba hàng sau đây là những cái hàng người nhờ tu tập thiền định mà cái nhận thức đã được chuyển hóa, chuyển biến thành cái gọi là trí tuệ, Và những cái trí tuệ này nó làm cho con người trải nghiệm được, nếm được cái hương vị giải thoát là Niết Bàn. Và rồi chúng ta sẽ thấy đâu đó những cái bài kinh nói về thiền định, chẳng hạn như trong Tự Niệm Xứ Satipatthana Sutta, thì Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt lên khỏi khổ não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đây là Tử Niệm Xứ. Trong cái bài kinh gọi là Tử Niệm Xứ cũng là về thiền chỉ và thiền quán. Rồi trong một bài kinh khác như là Nhập Tức Xuất Tức Niệm, hay là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, thì Đức Phật nói rằng niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì cũng có cái khả năng đưa cho cái người hành trì đạt được đến sự giải, là giải thoát. Có một cái câu chuyện là có một cái người làm nghề thợ rèn, thì cái vị này đã được Đức Phật giao cho một cái bài kệ là 4 câu để về học, nhưng mà vị này học mãi không có thuộc. Thế rồi Đức Phật mới hỏi cái vị này: thế thì ông làm nghề gì? Thì vị này mới nói: bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. Vậy thì sau đó Đức Phật đã chỉ cho cái người làm thợ rèn này là cái pháp môn theo dõi hơi thở vào, theo dõi hơi thở ra, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Chỉ cái pháp môn đơn giản như vậy, và cái người là thợ rèn đó về nhà hành trì, và chỉ trong vài tháng sau vị này chứng ngộ A-la-hán. Là tất nhiên cái quả vị là cao nhất. Thì để nói lên rằng cái pháp môn mà niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, nó đơn giản như vậy đấy, nhưng mà nó có thể giúp cho chúng ta đạt được đến cái mục tiêu là an lạc, giải thoát. Rồi chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói về cái lợi ích của thiền định ở trong cái bài kinh gọi là Thân Hành Niệm, là niệm hơi thở vào và niệm, tất nhiên là để ý những cái hành vi cử chỉ của cái thân. Và với cái phương pháp tu tập là như vậy, thì cái người hành giả là sẽ có những cái lợi ích là sau đây. Là thứ nhất là thiền pháp. Thiền pháp là xuất hiện và thuộc về minh phần. Đây là ý nói rằng là cái người đó mà tu tập thì con người mình càng ngày là càng sáng ra. Con người mình càng ngày là càng sáng ra, thuộc về minh phần. Minh là sáng. Những cái yếu tố nó làm cho con người mình càng ngày càng rạng rỡ ra. Thứ hai là ác ma không có cơ hội với người ấy. Ác ma là chỉ cho những cái năng lực hay là những cái năng lượng vô hình, nhưng mà tính chất là xấu, có thể phá hại cái sự tu tập là của mình, thì ác ma sẽ không có cơ hội với là người ấy. Lợi ích thứ ba đó là người đó giàu ở trong cái lĩnh vực nào thì sẽ đạt đến cái sự chuyên môn giỏi hay là cái sự tinh xảo. Như vậy là cái người mà có chánh niệm thì làm việc gì cũng dễ là thành công. Và cái lợi ích là kế tiếp thì chúng ta theo lời Đức Phật dạy, thì những cái cảm xúc thương yêu hay là ghét bỏ thì không có chi phối được là người ấy. Và cái sự lo sợ nó cũng không chi phối là người đó. Và người đó là đạt được là có những cái gọi là thần thông, là có thể là một thân biến thành nhiều thân, vì đó có thể tàng hình đi qua tường, vì đó có thể đồn thổ xuống đất giống như đi trên, giống như đi xuống nước, vì đó có thể đi trên mặt nước giống như đi là trên đất, vì đó có thể ngồi thiền định và có thể bay lên không trung như là như chim, vì đó nếu như muốn là vì đó có thể sờ chạm mặt trăng là mặt trời, và có thể đạt được đến cái cảnh giới quan niệm vào thời bấy giờ là cảnh giới là Phạm Thiên. Ngoài ra, người mà hành trì thiền định với những cái niệm hơi thở và niệm hành vi cử chỉ của thân như vậy thì có thể đạt được bốn cái thiền định của Phật giáo: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là những cái cảnh giới giúp cho chúng ta phá trừ, diệt trừ được những cái phiền não là khổ đau, giúp cho người hành giả đạt được đến là cái mục tiêu là giải thoát. Cũng ngang qua những cái bài kinh này thì cho chúng ta thấy người hành trì thiền định có rất nhiều cái khả năng thuận tiện để mà đạt đến cái mục tiêu giác ngộ là giải thoát. Và trong những cái bài giảng của công của Ngài thì Ngài thường là khuyên các đệ tử của Ngài là: này các tỳ kheo, đây là ngôi nhà trống, đây là bãi tha ma, đây là gốc cây, các ngươi hãy ngồi thiền định, chớ buông lung, chớ hối tiếc là về sau. Như vậy là sơ lược qua cái cuộc đời tu tập giác ngộ của Ngài cũng như là hoằng pháp của Đức Phật, chúng ta thấy thiền định có một cái vị trí đặc biệt là quan trọng. Và thế rồi theo dòng thời gian, Phật giáo đã bắt đầu truyền bá là qua các nước trên thế giới. Thì trong đó có một hướng đi về ngã Đông Độ, tất nhiên là Trung Quốc. Thì khi Phật giáo đến Trung Quốc, đặt chất đến Trung Quốc, thì người Trung Quốc họ với một cái đặc điểm khác với người Ấn Độ. Người Ấn Độ nói chung là những cái người mà phải nói thiên về đời sống là tâm linh, những cái óc tưởng tượng rất là phong phú, thần linh rất là phong phú. Nhưng mà đầu óc của người Trung Quốc thì họ lại rất là thực tế, rất là thực tiễn. Và khi mà một cái văn hóa là xâm nhập vào thì họ chọn lọc, họ xem thử trong cái văn hóa này cái gì mà họ có thể thích nghi được. Và sau khi sàng lọc thì họ thấy rằng chính cái thiền định, chính cái là thiền định là cái mà họ thấy rất là thực tế. Và nhờ vậy mà thiền định khi mà đến Trung Quốc sau đó đã biến thành một cái tông phái, một trong 10 tông phái, nhưng mà tông phái này là phát triển rất là rầm rộ. Thì cái tông hay là thiền tông ở tại Trung Quốc, như sách vở còn ghi chép lại, thì chúng ta được biết rằng lịch sử truyền bá cái thiền tông này là xuất phát từ Phật Thích Ca. Một hôm có một vị Bà La Môn mang đến cúng dường cho Đức Phật một cái bông hoa gọi là Kumbhala, tiếng Pali là Kumbhala. Thế rồi Đức Phật nhận cái bông hoa này và rồi Ngài đưa cái bông hoa này lên, không nói một lời nào hết. Thế rồi trong đài chúng rất ngạc nhiên, không biết Đức Phật ý muốn nói gì. Thì lúc đó Ngài Maha Ca Diếp, Ngài nở một cái nụ cười. Thế rồi là Đức Phật mới ngoắc Maha Ca Diếp lại: "Này ngươi là lại đây, hãy nhận cái bông hoa này và đi truyền bá chánh pháp." Sau đó thì ngài A Nan, ngài mới hỏi ngài Maha Ca Diếp: "Vậy thì Đức Phật đã truyền gì là cho ông?" Thì ngài Maha Ca Diếp mới nói ngài A Nan: "Này A Nan, ngươi hãy leo lên cái cây đó để hạ cây phượng xuống." Nghe nói vậy thì ngài A Nan ngộ. Và đây là một cái phương pháp hoằng pháp, lấy tâm truyền, truyền là truyền tâm, lấy tâm là truyền tâm, hay còn gọi là thiền là đốn ngộ, lấy cái sự giác ngộ của mình mà kích động làm cho cái người nghe phát khởi lên cái tâm giác là giác ngộ. Và thế rồi sau ngài A Nan truyền bá cho nhiều người khác, cho đến người thứ 28 là Bodhidhamma hay là Bồ Đề là Đạt Ma. Thì Bồ Đề Đạt Ma thì đây là một vị là Bà La Môn, trước đó là cũng là một vị thái tử rất là thông minh. Nhưng mà khi cải đạo qua Phật giáo thì ngài là một người rất là giỏi. Và sau đó nghe lời sư phụ dạy là phải đi qua Đông Độ, tất nhiên là đi qua Trung Quốc để mà truyền bá cái giáo pháp này. Thế rồi vào năm 520 sau Công Nguyên, ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đến Trung Quốc. Đến Trung Quốc vào lúc đó thì gặp đời nhà Lương, vì hoàng đế đó là Võ Đế, gọi là Lương Võ Đế. Vì hoàng đế này là một người rất ủng hộ là Phật pháp, xây dựng rất nhiều chùa chiền, cúng dường rất nhiều cho tăng ni, ủng hộ Phật pháp rất là nhiều. Và một hôm vì hoàng đế này gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma và hỏi rằng: "Trọng cúng dường ủng hộ làm công đức nhiều cho Phật pháp, như thế thì công đức nhiều hay là ít?" Lúc đó ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Không có công đức gì hết." Thế rồi ngài vì hoàng đế là hỏi tiếp: "Thế thì có diệu pháp trên cuộc đời này không?" Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Không có diệu pháp gì hết." Và rồi nhà vua là hỏi tiếp: Vậy thì cái người đang đối diện với trọng là ai?" Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma lúc đó trả lời: "Không có biết." Thì đây là một cái cuộc đối thoại giữa một cái vị vua hoàng đế và một cái vị thiền sư có một cái nhận thức là siêu việt chuyện của là thế gian. Thì theo lịch sử ghi chép lại thì sau đó Bồ Đề Đạt Ma thấy nhân duyên hoằng pháp ở đó không được thuận lợi, thế rồi là ngài mới là vượt sông Dương Tử lên phía bắc, đi vào một cái nước gọi là Bắc Ngụy, lên núi chùa Thiếu Lâm và tu ở đó. Thì khi mà tu ở chùa Thiếu Lâm hay là trú ở đó, nhân duyên đưa đẩy, và chính ngài Bồ Đề Đạt Ma này với một cái quan điểm mà được ghi chép lại là: "Giáo ngoài biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh là thành Phật." Đây là bốn cái câu nói lên cái quan điểm của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái pháp môn mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma hành trì, là cái pháp môn này không có liên hệ gì với kinh điển hết. Không có liên hệ gì với kinh điển. Giả ngoại biệt là biệt truyền, bất lập là văn tự, mà trực chỉ chân tâm, là tất nhiên là tâm là truyền tâm, hay là mình quay vào với cái tâm còn của mình để mà thấy được cái Phật tánh. Đây là một cái quan điểm rất là mới lạ. Và nhân duyên đưa đẩy, sau đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã truyền cái ý chỉ này, hay là cái tông chỉ, hay là cái quan điểm này cho người đệ tử kế tiếp là Huệ Khả. Rồi Huệ Khả là truyền cho Tăng Sáng, rồi Tăng Sáng truyền cho Đào Tiễn, Đào Tiễn truyền cho Hoằng Nhẫn, và Hoằng Nhẫn là truyền cho là Ngài là Huệ Năng. Và Ngài Huệ Năng xem như là lục tổ, hay là vì tổ là thứ sáu kể từ Ngài Bồ Đề Đà Đạt Ma. Và khi mà cái thiền tông này, hay là cái tông chỉ này á, truyền đến Ngài Bồ Đề Đạt, truyền đến Ngài Huệ Năng, thì lúc đó cái thiền định hay là cái phương pháp tu tập này nó trở thành một cái tông phái hẳn hoi, nằm trong 10 tông phái khác, nằm trong 9, với là 9 tông phái khác tại Trung Quốc. Những tông phái khác tại Trung Quốc là ví dụ như Luật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Luận Tông, vân vân. Thì nhưng mà trong những 10 cái tông phái này thì tông phái thiền định là phát triển là rực rỡ, xem như là nó mạnh nhất. Và khi sau khi mà Ngài Huệ Năng trở thành là tổ thứ sáu, thì Ngài Huệ Năng đã phát triển ra những cái từ những cái đệ tử của mình, và đã hình thành được 5 cái tông phái ở tại Trung Quốc. Thứ nhất là Lâm Tế, thứ hai là Tào Đồng, thứ ba là Quy Ngưỡng, thứ tư là Vân Môn, và thứ năm là Pháp Nhẫn. Và 5 cái tông phái này, hay là chi nhánh thiền tông này á, phát triển là rực rỡ ở tại là Trung Quốc. Và như chúng ta biết rằng người Trung Quốc á, họ rất là thực tế, rất là thực tiễn, khác với là những cái tư duy trừu tượng như của người Ấn Độ. Thì những cái vị thiền sư ở Trung Quốc, trong cái phương pháp truyền dạy của họ rất đặc biệt. Họ hầu như không có để ý đến là kinh điển, mà cái sự truyền thừa giữa thầy và trò là trực tiếp. Thầy và trò là trực tiếp. Ví dụ như là họ trong một cái lớp này, thì vị thiền sư đưa cho mọi người mỗi cái công án. Ví dụ như rằng là đưa cho vị này một cái công án là âm thanh của một bàn tay. Thế rồi cái vị này về bắt đầu mới thiền quán, tìm cái ý nghĩa của một âm thanh của một bàn tay là cái gì. Và thế rồi sau đó đến trả bài. Và nhìn qua cái thái độ của cái người học trò, mà cái người thầy có thể biết người học trò đã chứng ngộ hay là chưa. Và ngoài cái công án ra, những cái vị thiền sư Trung Quốc họ dùng những cái phương pháp khác, chẳng hạn như là la, chẳng hạn như là hét. Ví dụ như là có một người đến hỏi một vị thiền sư ý chỉ của Đạt Ma Tổ Sư là như thế nào. Vừa mới hỏi một cái thì vị thiền sư đưa tay tát cho một cái. Mới hỏi là tát, mới mở miệng ra là tát. Thì đây là cái gọi là những cái phương pháp truyền bá là thiền tông tại là Trung Quốc. Trực chỉ là chân tâm, thầy truyền qua cho trò là trực tiếp. Rồi, và sự ứng dụng của những thiền sư hay là của thiền tông ở Trung Quốc là họ ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, bữa củi, gánh nước, nấu cơm, những cái sinh hoạt hàng ngày đó họ an trụ ở trong những sinh hoạt là hàng ngày đó. Họ không đếm xỉa gì đến là kinh điển, họ không chú trọng đến là kinh điển, mà họ chỉ hành trì với những cái phương pháp mà ông thầy truyền lại là cho mình giữa thầy và trò, và họ áp dụng trong đời sống là hàng ngày đó. Và đó là cái một vài cái điểm của cái thiền tông ở Trung Quốc. Và thế rồi theo dòng lịch sử, sau đó thiền tông Trung Quốc đã du nhập vào là Việt Nam. Cái dòng thiền đầu tiên đó là Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thì ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi này đến Việt Nam vào năm 580, và sau đó đã triển khai cho một cái dòng thiền đầu tiên tại Việt Nam với chủ trương rằng sự giác ngộ là đến từ bên trong chứ không phải đến từ là cầu nguyện ở bên ngoài. Và như chúng ta biết rằng là thiền định hay là thiền tông từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam trong một cái bối cảnh lịch sử, đó là Việt Nam đang nằm dưới ách đô hộ của Trung Quốc. Như chúng ta biết rằng cả 1.000 năm Việt Nam dưới sự thống trị của phương Bắc. Thì thiền tông từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam vào trong giai đoạn, trong một cái bối cảnh lịch sử là như vậy. Và rồi sau đó một cái dòng thiền thứ hai, đó là Vô Ngôn Thông, cũng từ Trung Quốc qua. Và nếu như ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi gốc là người ở Trung Á, ở Trung Á bây giờ thì chúng ta có thể nói ở Afghanistan đó, thì ngài Vô Ngôn Thông này là ngài gốc người Trung Quốc. Ngài đến Việt Nam và mở ra một cái dòng thiền định thứ hai, và với một cái chủ trương là Phật không phải ở Trung Quốc, Phật không phải ở Ấn Độ, mà là ở đâu có sự chứng ngộ thì ở đó có Phật, và ở đâu có sự chứng ngộ có Phật thì ở đó có thế giới Phật. Tất nhiên một cái xã hội là an lành, tốt đẹp. Và cũng chính ngài Vô Ngôn Thông này chủ trương rằng cái sự phát triển của một tôn giáo chỉ có thể được trong một cái quốc gia độc lập, không có bị lệ thuộc. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng ở Việt Nam có một cái dòng thiền thứ ba, đó là dòng thiền Thảo Đường, vào đời nhà Lý. Thì trong một cái lần là chiến tranh xảy ra giữa nhà Lý và quân Chàm ở phương Nam, thì trong trận thắng đó thì trong đám tù binh có một người Trung Quốc. Sau đó nhà vua phát hiện ra đó là một vị thiền sư, và sau đó nhà vua đã mời cái vị thiền sư này lên làm quốc sư cổ vận cho mình, lấy tên là Thảo Đường vào năm 1069. Và vì thiền sư này đã giúp cho triều nhà Lý tiếp tục cái công việc điều hành là đất nước. Và rồi chúng ta sẽ có một cái dòng thiền thứ tư, đó là dòng thiền Trúc Lâm, mà người sáng lập đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay là vua vua Trần Nhân Tông vào cuối thế kỷ thứ 13. Và chính là vua Trần Nhân Tông là cái người đã xây dựng, thiết lập ra một cái tông phái hoàn toàn mang cái đặc thù của người Việt Nam. Nếu như ba cái truyền thống trước mang cái đặc điểm của Trung Quốc thì cái dòng thiền Trúc Lâm này mang cái đặc điểm của người Việt Nam. Và như chúng ta biết rằng trong lịch sử Việt Nam, hai triều đại Lý Trần phải nói đây là cái thời kỳ rực rỡ của Phật giáo suốt khoảng 400 năm. Từ đầu 1010 cho đến 1400 là khoảng 400 năm. Việt Nam rất là hùng cường về mọi phương diện dưới sự lãnh đạo điều hành đất nước của các vua Tôi, Lý và Trần, là những chức con người phải nói mang một cái tinh thần thiền rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu như so sánh giữa đời Lý và đời Trần, chúng ta sẽ thấy rằng là vua Lý, các vua nhà Lý tuy rằng yêu thích thiền định nhưng mà vẫn còn cần cầu những cái vị thiền sư. Nhưng mà qua đến đời nhà Trần thì chúng ta thấy sự việc là nó khác. Vua thì vừa là thiền sư, mà đặc biệt là vua Trần Nhân Tông là người sáng lập, có thể gọi là tổ sư, là những cái vị mà vừa giỏi cả hai phương diện, đó là thiền Phật giáo và binh lược. Và như chúng ta biết rằng dưới đời nhà Lý và Trần, Việt Nam đã bảo vệ thành công chủ quyền đất nước là trước ngoài xâm. Nhà Lý thì đời đánh bại quân Tống, và đời Trần thì đánh bại quân Mông Cổ. Và chính vua Trần Nhân Tông là người mà phải nói rằng đã sáp nhập tất cả những cái truyền thống thiền hiện hữu vào thời bấy giờ để thành lập nên một cái thiền phái duy nhất, đó là thiền phái Trúc Lâm. Và ngài có một cái chủ trương rằng nếu như mà người Trung Quốc, thiền của Trung Quốc không có đặt nặng về vấn đề kinh điển thì thiền phái Trúc Lâm chủ trương, vì con người trình độ khác nhau, căn cơ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cho nên vua Tôi nhà Trần, cụ thể là vua Trần Nhân Tông, đã chủ trương cái sự tu tập đó cần phải có sự phối hợp. Đó là gì? Đó là tụng kinh, niệm Phật, đọc sách, ngồi thiền, nghĩa là phối hợp, chủ trương phối hợp. Nhưng mà nhấn mạnh vào vấn đề là ngồi thiền. Và chính vua Trần Nhân Tông là cái người mà đã chủ trương trong cái vấn đề an dân bằng cái phương pháp đó là đi giáo hóa toàn dân với một cái giáo lý, đó là thập thiện, hành trì 10 cái điều thiện, và chủ trương phá bỏ các cái dâm từ. Dâm từ ở đây chúng ta biết rằng là cái nơi thờ phượng mang tính mê tín dị đoan, với những cái hình tượng mà sau này chúng ta biết đó là những hình tượng của Ấn Độ giáo, đó là cái hình linh găm hay là bộ phận của người nam, và yoni là bộ phận của người nữ mà người Ấn giáo họ thường là tôn thờ. Và cái văn hóa đó lúc bấy giờ đang phổ biến ở tại miền Nam, ở phía Nam, ở đất nước Chàm. Và vì vậy cho nên là vua Trần Nhân Tông chủ trương là phá bỏ tất cả những cái hình tượng không có phù hợp với văn hóa Việt Nam. Và đó là cái chủ trương của vua Trần Nhân Tông, có thể nói là vào cuối thế kỷ 13 Việt Nam đã có một cái thiền tông mang một cái sắc thái đặc thù của người Việt Nam. Và thế rồi theo dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng sau đó dưới thời nhà Trình và nhà Nguyễn vào thế kỷ thứ 17 và 18, có các cái dòng thiền hay là các cái vị thiền sư của dòng Lâm Tế và Tào Đồng từ Trung Quốc truyền qua là Việt Nam dưới hai thời chúa Trình và chúa Nguyễn. Thì Tào Đồng người ta đã truyền bá cái thiền tông đó vào miền Trung và miền Bắc của Việt Nam, và thiền Lâm Tế đã truyền bá cái dòng thiền đó vào miền Nam và miền Bắc là Việt Nam, và cho đến cận đại ngày hôm nay. Và cho đến đầu thế kỷ 20, khi Phật giáo ở phía Tây là du nhập vào miền Tây Nam Bộ, chúng ta có thêm một cái hình thức tu tập đó nữa là Phật giáo, là Khmer hay là Nam Tông. Và như vậy, ở trên cái mảnh đất Việt Nam cho đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng có sự hiện hữu của hai cái truyền thống lớn của Phật giáo, đó là truyền thống là Bắc Tông, từ phương Bắc là truyền vào Việt Nam. Và chúng ta có một cái truyền thống là thứ hai, từ Campuchia phía Nam là du nhập vào Việt Nam để thành lập lên là một cái Phật giáo Khmer là Nam Bộ hay là Theravada theo cái tiếng gọi của quốc tế. Như vậy Việt Nam hiện nay chúng ta có mặt của hai cái truyền thống lớn ở tại đây. Và đây cũng là một cái đặc thù của Phật giáo Việt Nam khi so sánh với là các cái Phật giáo của các nước khác. Và khi nói về thiền định thì chúng ta thấy rằng vào thời vua Trần Nhân Tông vào cuối thế kỷ thứ 13, thì lúc đó thiền tông mà dòng Lâm Tế lúc đó mới phát triển, du nhập và phát triển qua Nhật Bản. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là Nhật Bản đã du nhập và phát triển thiền tông vào cuối thế kỷ thứ 13, nghĩa là đi sau là Việt Nam. Và khi so sánh giữa thiền định Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam thì chúng ta thấy cái gì? Thì qua cái sơ lược về sự hình thành và phát triển của thiền định Phật giáo như vậy, chúng ta thấy là cái thiền định vào thời kỳ Đức Phật nó mang tính thuần túy, mang tính thuần túy về sự chuyển hóa cái tâm. Mang sự chuyển hóa là về cái tâm, từ một cái tâm vọng tưởng vọng niệm để trở thành một cái tâm là định tĩnh. Và trong cái sự thực hành cái phương pháp thiền định ở tại Ấn Độ thì có một cái đặc điểm, đó là có thể giúp cho người hành giả phát huy được một cái năng lực rất đặc biệt, đó là thần thông. Thần thông là có thể tàn hình, có thể biến hóa, có thể là bay khỏi là mặt đất. Chúng tôi cũng đã từng được xem những cái hình ảnh của những con người thật đã chụp hình lại được những cái con người ngồi thiền định và bay lên khỏi mặt đất ở tại châu Âu, cũng như là trên những cái tấm ảnh mà những cái người đó họ chụp lại, kể lại cho, đưa cho chúng tôi xem, là để nói rằng cái thiền định của Phật giáo tại Ấn Độ là nó có cái đặc điểm là như vậy. Tất nhiên là thuần túy chuyển hóa cái tâm và làm cho cái người mình có những cái năng lực đặc biệt, những cái khả năng là người thường là khó có, đó là thần thông. Rồi qua cái Phật giáo ở tại Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy rằng thiền định ở đó nó mang tính ứng dụng thực tế vào đời sống là thường ngày. trong đời sống hàng ngày, như là bữa củi gánh nước, rồi là cuốc đất, trồng lúa, vân vân. Những cái sinh hoạt hàng ngày đó họ hành thiền ứng dụng để làm cho cái tâm của mình được định tĩnh và an lạc ngay trong là công việc. Nhưng mà khi qua đến Việt Nam, trong một cái bối cảnh lịch sử của đất nước là không ngừng bị ngoài xâm hay là nội chiến, thì chúng ta sẽ thấy rằng thiền định ở Việt Nam, ngoài những cái truyền thống là tu tập để mà chuyển hóa cái tâm, đạt đến cái sự bình an, thanh tịnh, thì thiền tông hay là thiền định Phật giáo Việt Nam còn phối hợp với những cái phương pháp khác như là tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh sách. Và ngoài ra, do cái bối cảnh lịch sử của Việt Nam, cho nên là thiền tông Việt Nam đã phương tiện gắn bó giữa cái việc hành trì tôn giáo cùng với vấn đề bảo vệ là đất nước. Và chúng ta sẽ thấy rằng đọc lịch sử là những cái vị thiền sư ở tại Việt Nam, dù rằng Trung Quốc đi qua Việt Nam hay là người Việt Nam, thì tất cả đều có một cái tinh thần, đó là bảo vệ và xây dựng cái đất nước Việt Nam này. Mà chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay ở tại Hà Nội có một cái bằng chứng rất là rõ ràng, đó là cái ngôi chùa Trấn Quốc tại Hà Nội. Một cái ngôi chùa của sự hòa bình, hiền hòa, mà lại mang một cái tên rất rất ý nghĩa, đó là Trấn Quốc hay là bảo vệ là đất nước. Thì đây là một trong những bằng chứng còn lại để nói lên cái sắc thái của Phật giáo Việt Nam nói chung và thiền định của Phật giáo là nói riêng, là ngoài vấn đề tu hành ra thì nó còn mang một cái sắc thái là gắn liền với cái sự tồn vong của đất nước. Và như vậy, chúng ta qua cái buổi nói chuyện hôm nay để mình có thể thấy được là cái bối cảnh là thiền định đã hình thành và phát triển như thế nào từ quê hương Ấn Độ truyền qua Trung Quốc đến Việt Nam, cũng như qua các nước ở Đông Á là Nhật Bản và sau đó là ở Hàn Quốc. Rồi bây giờ chúng ta ngồi thiền.